Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta hôm nay là vào ngày thứ ba trong Pháp hội A Di Đà để kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà thị hiện ứng hiện tại thế gian này để mà nhắn nhủ, để mà khai thị, để mở bày cho chúng ta pháp môn thù thắng này. Thì qua hai ngày qua chúng ta đã cố gắng tịnh lại thân khẩu ý, tịnh lại tâm tưởng chúng ta để nhất tâm nhất ý niệm niệm đức hồng danh, vạn đức hồng danh, mong rằng có thể giải thoát khỏi luân hồi lục đạo trong kiếp này, chứng vào bất thối, một đời thành Phật đà. Cho nên chúng sanh cảm thì Phật liền ứng, y như là những gì chúng ta đọc ở trong kinh điển. Lần trước ở nhân ngày lễ Giáng sinh Noel, chúng ta cũng nương theo đó tổ chức, không có thông báo mà cũng có rất nhiều Phật tử tới làm để mà niệm Phật là. Thì lần đó cũng có rất nhiều thoại tướng, có rất nhiều Phật tử thấy được những hình ảnh Quan Thế Âm, nhìn hình ảnh của Thanh Lăng, Thiên Lăng Bát Bộ, hình ảnh của hoa sen. Và hôm qua đây cũng có rất nhiều Phật tử đồng tu ở tại làng A Di Đà thấy được hoa sen. Hoa sen chiếu rực, tỏa sáng, phóng quang vào chính tâm tưởng của họ, vào thân thể của họ là. Cho nên ở đó giống như những gì Phật nói là. Và có Phật tử quý vị lại sáng này tôi nghe hiếu kỳ, trong đó hoan hỷ mà ngắm hoa sen đến 2 giờ sáng luôn. Người ta đi ngủ hết rồi á, họ ở đó ngắm hoa sen cái gì. Thì không phải một hoa sen mà không biết là bao nhiêu hoa sen. Giống như các em nhỏ nó lấy nước xà phòng nó cái gì, nó thổi lên, thổi bong bóng đó quý vị. Hết hoa này, bong bóng này đến bong bóng khác hiện ra trong đó. Trong đó giống như lời Đức Phật nói, ngàn cánh hoa mỗi một hoa sen là. Trong đó hình tướng của mỗi hoa khác nhau, màu sắc khác nhau, trong đó vẻ đẹp khác nhau, những cái tối thắng đều khác biệt nhau. Là ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc chỉ có ao Liên Trì là không bình đẳng. Vì sao quý vị? Hoa sen cái thì lớn, cái thì nhỏ, cái màu nào màu này, cái thì sắc nọ. Phật ở đây, tới đây cho một vài người truyền cái tín hiệu này xuống cho chúng ta, để những người có duyên mà phổ biến cho bạn đồng tu biết. Trong những hoa sen họ thấy đó, có hoa sen của mình trong đó. Là chúng ta trước khi tụng kinh A Di Đà có bài Tán Liên Trì, phải không nào? Rồi sau bài Tán Liên Trì đó có gì cái việc Nam Mô, Nam Mô gì? Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Tận hư không biến pháp giới, nơi nào có chúng sanh niệm Phật, nơi đó liền xuất hiện một đóa hoa sen lạ. Mười người niệm Phật liền xuất hiện mười đóa hoa sen, trăm người niệm Phật thì xuất hiện trăm đóa hoa sen. Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, tận hư không biến pháp giới. Tâm của chúng sanh tưởng đến Tây Phương, chuyên nhất niệm Phật, thì ở nơi đó liền có hoa sen là. Có đó rồi sao quý vị? Có đó thì hãy ráng mà giữ đi đã. Chứ nó không có bảo đảm, không có bảo đảm còn hoài thôi quý vị. Mà nếu chúng ta thay đổi pháp môn, hoa đó liền yếu, liền kém, liền eo uột. Rồi trong đó cứ tà, nó thối chuyển. Thì đến một ngày nào đó, hoa sen đó nó gục xuống, như đó hoa không còn sức lực nữa. Và mấy ngày sau nó lặn vào trong tâm tánh, mất biệt đi là. Cho nên nó tâm chúng sanh cảm rồi, có rồi, nguyện vãng sanh rồi, hoa sen mọc ra rồi quý vị. Mỗi người có một đóa là, không có ai chung đụng với ai là. Bây giờ chúng ta phải làm sao cho đó hoa sen đó nó thành, nó lớn quý vị, nó tươi thắm, càng niệm Phật càng to càng lớn. Tâm càng thanh tịnh thì hoa sen càng tươi thắm, càng quang minh. Cho nên nó càng, cái câu đó càng niệm Phật thì cái thấy hoa sen càng lớn, càng rực rỡ. Và ở trong tâm lượng càng to lớn thì hoa sen nó càng đủ cái gì, ánh sắc trong đó, màu này sắc nọ rất là đẹp, tuyệt vời, không gì ta nói là. Bây giờ chúng ta phải làm sao quý vị? Chúng ta phải tiến thêm một bước nữa. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phải biến đến hoa sen đó thành tụ, thành ở chánh giác quý vị. Từ trong hải hội tận hư không biến pháp giới, hoa đó trở về Tây Phương Cực Lạc Quốc, để trong đó làm nơi cho chúng ta nương tựa, gá vào hoa sen hóa sanh, hầu có thể một đời thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên hai cái câu tán thán nó khác đó, thấy không? Nó không giống đó. Mới hôm kia là Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Tát, ở dưới là sao? Tiến một bậc nữa là Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Bây giờ là chọn lựa là cái hạt chính thật, cái việc hạt chắc rồi đã. Còn mấy cái hoa kia chưa bảo đảm đâu, Kêu bảo đảm gì quý vị? Đi về lại thối chuyển tâm bồ đề, hoa liền héo. Nên chúng ta phải làm sao giữ đó hoa sen mình cho tốt đẹp là. Nhân tiện á, nói đến hoa sen, chúng ta cũng biết nó tối thắng lắm, nó ví diệu lắm, chứ không phải thường đâu mà. Nếu mà giảng cái hoa sen, chúng ta cũng phải cần á, 1 tiếng, 2 tiếng mới có thể thấu suốt nó là. Ai đã có cái duyên á, thấy nó rồi, mình thấy nó rực rỡ, thấy nó tuyệt diệu, thấy nó nhu nhuyễn, uyển chuyển, nhẹ nhàng, không có một hoa nào trên thế gian này mọc bằng được hoa sen. Cho nên cái này á, tận mắt thấy, chứ không phải á, chúng ta biểu diễn ảo thuật cái gì à. Ở giữa trên không trung là, ở giữa trên không trung ở trong đó, từ ở trong đó mặt trăng phóng ra quang minh, thấy được nó là. Trong kinh nói chúng ta cái việc, cái việc có một cái nguyện là quang minh biến chiếu, ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng vua nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội, nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xuất kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác hiện, lai sanh ngã quốc là. Có nguyện này đó quý vị à. Nguyện số 13 và nguyện số 14 trong kinh Vô Lượng Thọ ở trang số 21. Ai mà được quang minh chiếu xuống rồi thì sao quý vị? Chiếu xuất kỳ thân, kỳ là thân chúng ta đó. Nếu là thì trong đó mạc bất an lạc, bất là không, an lạc là không, là ở trước kiểu có chữ mạc nữa, là không thể nào không an lạc. Mạc hai chữ đó, hai cái phủ định nó đối nhau thì thành nó xác định. Nếu là cho nên mạc bất là không thể nào không an lạc. Cho nên là người nào thấy được quang minh tỏa chiếu vào thân tâm của mình rồi thì trong đó cảm xúc rơi lệ, trong đó thân tâm rúng động và nhất định an lạc, không còn nó sợ hãi, không còn âu lo, không còn ở trong đó, trong đó lo sợ gì cả. Mà trong đây chúng ta thấy mình đã chứng được rồi đó, chân tính. Thì người đó sao? Từ tâm tác thiện. Thấy được quang minh của Phật rồi thì phải là sao? Phải từ tâm, chứ không vọng tâm, không ác tâm, không điên đảo tâm, mà là từ tâm làm thiện. Hay nói một cách khác, muốn thấy được cái quang minh của Phật phải từ tâm tác thiện thì sẽ thấy được quang minh của Phật. Còn mà tâm xỉm nguỵ, tâm giả dối, tâm phân á, tâm phân biệt, tâm tranh đấu, không thấy được quang minh của Phật. Người ta thấy được, mình không thấy thì sao quý vị? Thì thôi, bây giờ mình từ tâm tác thiện đi. Quý vị nhìn coi ai thấy ở ta tại làng này, ai thấy cái gì? Nhìn lại không? Mấy người dưới bếp thấy nhiều hơn, đúng không nào? Thì chung là nói chung mà, nghĩa là trong đó đó từ tâm tác thiện, không có khởi lên một cái ý niệm phân biệt, không lo lắng, chỉ trong đó dốc lòng để mà trang nghiêm đạo tràng. Phật bình đẳng chiếu soi mà, có họ có rầy rà không quý vị? Họ cứ cắm túi làm là. Trời ở tuyết như vậy quý vị thấy, ở cạo súng ra cạo tuyết trong đó, xúc tuyết trong đó là, hay trong đó để cho chúng sanh được ấm cúng, được an toàn niệm Phật, từ tâm phát thiện. Mình nhìn lại có đúng không anh? Lời kinh Phật nói đúng với vị. Cho nên á, tôi thấy á, ủa sao mà hôm nay á, Phật tử trong đó tinh tấn, chăm chỉ, vui vẻ, hoan hỷ như vậy nè. Rồi tôi thấy quá là hy hữu. Đạo tràng này đạo tràng của A-di-đà Phật là. Tôi khỏi tôi cần lo nữa quý vị. Không cần nói, người ta cũng tự đọc. Đúng không? Làm việc cho Phật mà, đâu phải làm việc cho Pháp Sư đâu, đâu phải làm việc cho ai đâu. Không tranh đua, không giành giật, không bè phái, không ở trong đó vị kỷ, mà tất cả từ tâm ta thiện. Tất cả họ được thấy hết quý vị ạ. Quý vị cứ nhìn lại có những người được thấy ở trong đó họ ai làm gì làm, họ tắm cuối làm công việc của họ. Cho nên tôi thấy hay quá. Vậy thì Phật phải để cho nó, mình đừng có xen vào. Đạo tràng của A-di-đà Phật xen vào chi? Đúng không nào? Ai có làm thì người đó hưởng, ai giữ tâm thanh tịnh thì người đó được chứ gì à? Không ở đây á, không có ai á mà có thể bè phái, có thể rỉ tai, có thể là trong đó anh như chúng ta là hối lộ gì đó, đó nè, ve vãn gì đó để mà được, không có. Bình đẳng chiếu sâu thì quý vị thấy. Chứ nếu quý vị không tin đó, hỏi những người đã được thấy thôi. Mà những người đã được thấy quý vị thấy toàn là sao quý vị? Rõ ràng tôi thấy rõ ràng là những người từ tâm tác thiện. Những người đó sao sao? Lai sanh ngã quốc, sẽ trở về nước ta. Lai sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả, bất thành chánh giác. Nếu mà không đạt được như vậy, ta không thành chánh giác. Khẳng định quyết định cho chúng ta vậy. Cho nên giống như Ấn Quang Đại Sư dạy không quý vị? Rõ ràng chỉ có một trang giấy thôi. Luôn luôn ở trong đó, đối với người khiêm nhường khiêm tốn, luôn luôn thành tựu cho người thành nhân chi mỹ, luôn luôn giúp đỡ mọi người, làm lãnh việc khó để việc dễ cho đại chúng. Lấy cái điều á, những người á, những gì á mà đại chúng á ở trong đó thấy nó xấu xa, chúng ta lấy hưởng chức và để những cái tốt đẹp cho đại chúng hưởng. Đây quý vị, toàn là thiện tri thức không là. Về sanh được nước ta đều là thiện hữu tri thức, thượng thiện nhân. Hay ví dụ nó cần nó phải cao xa không quý vị? Cần phải trí tuệ tuyệt luân không à? Chúng ta đi vào con đường này nhẹ nhàng thoải mái là. Cho nên nó đây hay quý vị. Chỉ nhắc nhở đây đạo tràng của A Di Đà Phật. Ai có làm thì ngồi đó hưởng là. Mà trong đó thấy rồi chứ họ xả thân xả tâm trong đó, không một đố kỵ, không một danh lợi, không một quyền phe phái, chỉ biết phục vụ cho đạo tràng của Phật thôi. Phật không có học, không có bỏ quên chúng ta đâu quý vị ạ. Chúng sanh thì có thể bỏ quên, có thể quên cái công lao chúng ta, chứ Phật không quên đâu. Đừng có lo. Là hôm qua chúng ta đã nói trong đó thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tha tâm thông, tất cả đều có. Đừng có lo. Mình chỉ trong chỗ đó cứ cố gắng, có thời hết ở trong đó, có việc thì làm. Việc khi làm đó thì vẫn tiếp tục niệm Phật. Khi hết việc rồi thì vào chánh điện đó, lão thật trung thành niệm Phật. Quý vị thấy không? Đúng ý như vậy là. Không có cần phải cao xa, không có phải thuyết đó, trong đó đó huyền thuyết diệu, mà trong đó chỉ đơn giản nhẹ nhàng rốt ráo. Thì quý vị thấy phương tiện của Phật hay không quý vị? quá hay ha. Cho nên ráng đi làm, cố gắng nương theo đó đi, đừng có chạy vào trong ta bà, đừng có chạy vào ở trong á, lục đạo nữa. Hướng về Phật, Phật nào không rước chúng ta cảm, Phật nào không ứng mà, nhất là Đức Phật A Di Đà. Cho nên quý vị nào á, thấy thì hãy cố gắng tinh tấn thêm. Những người nào chưa thấy thì á, cũng đó vẫn tinh tấn, vì Phật trong đó đã nói chúng ta rồi, đã nói cho một vài vị Phật tử rồi, họ thấy được á, bao nhiêu đóa sen. Là trong những đóa sen mà họ thấy đó quý vị, có hoa sen của chúng ta, cái lớn cái nhỏ khác nhau, tuyệt đẹp lắm. Ráng chữ cho nó lớn mau đi, bằng cách gì quý vị? Mau mau niệm Phật, niệm lâu hơn, niệm dài hơn, niệm nhiều hơn, đừng có thị phi, đừng có nói chuyện nữa. Thị phi thì một cánh nó rớt, nói một câu chuyện một cánh nó rơi, nhiều câu chuyện quá thì cái nhụy nó tàn lá chịu là. Đây tôi là tự giác cái việc, tôi không có ép bực, không có luật lệ chữ ta. Có nhiều Phật tử bị thầy làm này là thôi không làm, ai làm người đó hưởng, mình chỉ nói thôi là tự giác là cái việc. Cho nên chúng ta giữ tâm chánh niệm, chúng ta giữ tâm chánh giác thì mọi cái đều tốt đẹp cả. Là đại chúng trong đó, ý thức trong đó, mọi chuyện đều vô cái việc. Chúng ta sẽ cúng dường hoa đăng lên cho Phật, đem tâm thanh tịnh cúng dường, ở trong đó nương theo quang minh của Ngài để chúng ta hòa nhập vào quang minh đó. Nên chúng ta chánh giác 10 phút, trong đó chúng ta sửa soạn tốt đẹp, an định, trật tự trong đó. Người nào cũng có phần, người nào cũng có, không có sợ thiếu. Nếu nào cho nên từng bước chúng ta nghiêm chỉnh, trang nghiêm, giữ tâm thanh tịnh, cúng lên một đóa hoa đăng, cúng dường lên cho Phật, mong rằng cái hoa của chúng ta sẽ là hoa sen. Bây giờ nó đã là hoa sen rồi quý vị, có cái thì búp, có cái thì tròn đầy, có cái thì nở ra, nó đã có rồi quý vị. Chỉ cần chúng ta đủ duyên thôi là tất cả những người hiện diện ở đây đều đã có hoa sen rồi. Là đó là lời kinh Phật nói. Vấn đề là làm sao mình biết á, nuôi dưỡng cho nó lớn hay không, hơn mình lại vùi dập nó vào trong ta bà. Đó là phần của mọi người, không ảnh hưởng gì đến những hoa sen của người khác đâu. Mình á, chăm chút nó thì nó lớn, mình á, dùi vập nó thì nó tan, tan thì không có hoa sen, không có hoa sen thì á, thế chí không đưa đài sen cho chúng ta an ngã túc đâu à. Thì quý vị không có mượn hoa sen của ai được đâu quý vị, mà mỗi người đều có hoa sen à. Cho nên á, phải đúng là lời kinh điển nói quý vị, chứ đâu có phải ở ngoài kinh điển à. Rồi quý vị muốn muốn tìm hiểu coi cái hoa sen của mình như thế nào, quý vị đọc cái phẩm 16, 17 gì đó, nhớ nè, ở trong đó là Bảo Liên Hoa, ở trong đó nó sẽ nói về cái hoa sen của chúng ta. Thì những cái phẩm đó quý vị gì á thì tìm trong đó sẽ thấy được á, cái hoa sen của chúng ta như thế nào. Một là bảo thụ, nhớ nè, là cái vị tìm dục thì đó, trong đó kinh Vô Lượng Thọ nếu đã tả đầy đủ những cảnh giới trong đó, từ hoa sen, đường xá, lầu cát, tất cả đều có, chứ không phải, không phải là nói chuyện ở trong tâm chúng ta đâu à. Nó rõ ràng không quý vị? Giờ thấy hoa sen rồi, trong ở ngoài có người nói những cảnh giới của Phật nói đều là cảnh giới ở ở trong tâm biến hiện, không biết tầm trong ở ngoài. Nếu chúng ta thấy mà nó quá là hay rồi, cần gì phải trong hơn ngoài cái việc. Cho nên đó, Bảo Liên Phật Quang đệ nhị thập nhất phẩm số 21 trang 56 nói về cái hoa sen của chúng ta. Ở trong đó nhất định trong đó nó có như cái việc bá thiên ức diệp, chứ không phải vài cánh sen đâu, mà là bá là trăm, thiên là ngàn, ức là trong đó hàng triệu, trong đó hàng một cái hoa sen nó hàng tỷ cánh là. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy chút chút thôi, ráng mình niệm Phật nhiều đi, cái hoa sen nó chưa đủ lớn đâu, nó phải là bá thiên ức diệp, lúc đó cái hoa sen mới đủ là. Cho nên á, ráng nha, về trở lại á, trụ xứ ráng niệm Phật nhiều hơn, sắp xếp thời giờ lên đây để mà chúng ta chuyên tu niệm Phật. Ở đời trần lao trần cảnh quá khổ sở rồi là, chi mà phải mà bụi bặm ở ở ta bà này chi cái gì. Ngồi trên hoa sen có thể thấy thêm thấy tối thắng không à. Cho nên chúng ta đã có những cái duyên lành đó rồi, cố gắng niệm Phật đi, ở trong đó chuyên nhất buông xả tất cả đi, rồi hoa sen của mình sẽ hiện, Đại Thế Chí sẽ đem lên và đưa đài sen cho chúng ta an ngã túc, để an cái chân của chúng ta, đôi chân chúng ta không có chạy đi lung tung nữa. Dạ. Thì thời giờ đã đến, chúng ta còn một vài câu hỏi, sau đây chúng ta đi qua cái phần vấn đáp. Dạ. Con xin đầu thành đảnh lễ trình duyên sự. Hàng ngày sớm con đọc kinh Pháp Hoa phẩm Bồ Tát Quan Thế Âm cầu an mọi chúng sanh đồng bào, không thỉnh chuông mõ, ban chiều con phát đĩa CD A Di Đà Bảo Pháp Tâm Kinh, xin cầu siêu toàn thể chúng sanh mãn phần. Con cầu con vẫn thường niệm hồng danh Đức A Di Đà, Đức Đại Thế Chí, Quan Thế Âm. Con viết thơ đạo sinh hoạt gia đình Phật tử ở nhiều đạo tràng, như vậy con sẽ được tam bảo chứng minh không, và nên tiếp tục cái hạnh này không? Con thành kính chúc Hòa Thượng Pháp Sư khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ. À, đây một Phật tử Trần Thị Hồng Khương, pháp danh Diệu Hoa ở Philadelphia. Ở đây á, quý vị phát tâm á, quảng đại. Sáng á, thì tụng kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn để cầu an cho tất cả chúng sinh. Chiều tới lại tụng kinh á, A-di-đà để mà cầu siêu cho tất cả chúng sanh. Còn cái sanh tử chúng ta thì kệ nó. Cái việc này á, kẹt cái vị à. Vì chúng ta đó tuy có tâm mà không có lực. Buổi sáng cái vị á, cầu á, đọc kinh như vậy á, một biến chưa tới đâu là. Phổ Môn thị hiện cứu khổ tầm thanh, chưa có đủ năng lực để phổ môn tới từng nhà mà hiện ra từ bi trí tuệ cứu độ chúng sanh là. Cho nên á, tuy rằng có tâm tốt mà lực chưa xong cái gì, chưa được hiển được cái thần lực của Quan Âm thị hiện. Còn á, cầu siêu ở trong đó lại có là cầu siêu á, lại dùng tâm A Di Đà Bảo Pháp Tôn Kinh. Cái này, cái tựa đề này sao nó hình như nó ở trong Đại Bảo Tích Kinh hay gì tôi không biết. Nó không phải là Kinh A Di Đà, không phải là Kinh Tam Kinh Tịnh Độ. Tam Kinh Tịnh Độ cái tựa đề nó khác quý vị. Rõ ràng là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, ở trong đó Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Nó rõ ràng ba cái tựa đề này nè. Còn bây giờ chúng ta thêm nó là, lại thêm trong đó là A Di Đà Bảo Pháp Tôn Kinh, giống như chú trong đó. Thì cái này á, cái kinh đầu tiên chúng ta tụng là Kinh Pháp Hoa, nó không phải là ở trong Tịnh Độ. Chúng ta đi con đường tu khác rồi đã. Rồi chúng ta đọc A Di Đà Bảo Pháp Tôn Kinh, giống như ở trong Mật Tông hay là Đại Bảo Tích. Cái này tôi không rõ, chứ không phải tựa đề Kinh A Di Đà. Cho nên vấn đề quý vị đi vào pháp môn khác, chứ không phải bốn pháp môn Tịnh Độ, cho nên tôi không dám lạm bạc. Nó tùy quý vị quyết định là nha. Ở đây chúng ta chỉ lấy Tam Kinh Tịnh Độ mà thôi. Còn người nào có duyên với Quan Thế Âm thì thọ trì Kinh Pháp Hoa, trì chú Đại Bi, trì Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát đều được cả. Rồi hướng tâm phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nhưng mà cái đó không phải phạm vi của chúng ta. Phạm vi của chúng ta là chuyên tu chuyên hoàn Tịnh Độ, chuyên nhất Tịnh Độ không xen tạp, để chúng ta có được cái năng lực nhanh chóng. Còn đi rộng quá thì nó phân tán, năng lực không tập trung quý vị. Cho nên vấn đề này nó kẹt. Rồi á, con lại còn viết thơ đạo nữa chứ. Rồi con lại sinh hoạt gia đình Phật tử ở tại nhiều đạo tràng nữa. Cho nên quý vị quá xen tạp. Trong đó thật sự tôi khuyên chỉ có phúc báo, phúc báo nhân thiên mà thôi, mà không có nhất môn thâm nhập để mà đàm công đức. Quý vị thấy hãy lấy cái gương của Bồ Đề Đạt Ma và Ngài Lương Võ Đế, cất hàng bốn hơn 400 tự viện, độ hàng vạn tăng ni xuất gia, mà ở Bồ Đề Đạt Ma nói không công đức. Còn cái vị làm như vậy còn thua Lương Võ Đế nữa. Chúng đi quá mỏng qua con hàng tri thức, vẫn đi vào con đường tri kiến chứ không có đi vào đường trí tuệ. Vì sao? Ở trong đó, vẫn trong đó vọng tưởng nó mới khởi lên. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả những cái gì có hình tướng, có hiểu biết, có trí thức trong đó đều là vọng tưởng. Cho nên không giữ một câu A Di Đà Phật cho chuyên, khó mà thành tựu trong một đời này nè. Cho nên hãy cố gắng kiếm cái công phu. Công phu gì quý vị? Hay nhất là công phu niệm Phật thành phiến, rồi muốn làm gì cũng được. Còn chưa có thành phiến, chúng ta chạy ra ngoài là kẹt lắm à. Cho nên á, quý vị hãy nghĩ kỹ lại. Câu hỏi kế, con xin phép hỏi thầy một việc như sau. Ba con 98 tuổi, bị lẫn hơn 2 năm, nên sinh hoạt vệ sinh không được vui trong tuổi già, nên con xin thầy chỉ dạy cho con nên khai kinh Địa Tạng hay lương hoàng sáng hay làm phước cúng dường hồi hướng công đức, cầu xin cho ba con nghiệp chướng được tiêu trừ lúc lâm chung, được về cõi tốt lành, làm cách nào xin thầy chỉ dạy. Cái này á, mấy thầy thấy đợi đến nước tới chân rồi mới nhảy. Mình chưa nhúng là nước đã tới chân rồi. Nếu nào 98 tuổi rồi cái gì, cho nên tự mình không làm được công đức, không làm phúc báo. Hay nhất của chúng ta đó là khi còn sống tự mình làm phước, tự mình phát tâm, tự mình làm công đức thì vẹn toàn công đức. Còn nhờ người khác không bằng chính mình làm. Cho nên khi còn sống phải nhất định phát tâm. Trong đó mình tiền của mình, trong đó mình phát tâm cúng dường cho đạo tràng, cúng dường cho những nơi tu hành, hầu có thể tiếp cái duyên của mình, tự mình làm, tự tiền của mình tự mình làm thì nó vẹn toàn công đức, còn nhờ người làm mình chỉ được một phần nhỏ mà thôi. Đó là thứ nhất. Vấn đề ở đây là một người 98 tuổi ở trong sinh hoạt không đạt được, không được, các vị đi đứng không được rồi, vệ sinh cũng không làm được nữa rồi. Cho nên nó trong tất cả trong đó đều nương tựa vào người nhà. Bây giờ người nhà phải làm như thế nào? Thì đây khai kinh nào, Địa Tạng hay Lương Hoàng Xá, tất cả trong đó vẫn là người ta làm giùm. Mà hay hơn hết là mình phải làm, mình làm trong đó thì nó vẹn toàn. Thì trong đó nếu mà có thể được cái xe lăn nó để họ, rồi chúng ta tụng Địa Tạng, rồi để họ ngồi ở trước bàn thờ, trong đó cũng như họ tham dự, họ làm ở trong đó, chứ đừng có để họ nằm ở trên giường đó. Thế mà ở trong đó cố gắng cái thân mình còn ở đây, ráng dùng cái năng lực cuối cùng trước Tam Bảo sám hối, như vậy nó mới vẹn toàn công đức cả. Thì ở nơi đây quý vị, chúng ta nên khai kinh Địa Tạng. Vì kinh nó Lương Hoàng Sám, ở trong đó do ngài Quan Thế Âm hóa hiện là lại ở trong đó để dạy cho vua Lương Võ Đế cứu Quý Phi, Dương Quý Phi thoát khỏi thân răng, thân mãn xà. Thì trong đó lúc đó các chư tăng Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện và làm, bởi vì cái công đức của Lương Võ Đế lớn nhé nè, cho nên cảm được Quan Thế Âm tới để mà cầu an, cầu an cho, cứu độ cho thân nhân. Còn nếu chúng ta không được như vậy á, khó, thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Như chúng ta đã nói, kinh Địa Tạng trong đó dạy chúng ta vừa sám hối mà vừa niệm Phật. Thì sau khi dùng ở thời khóa nó Địa Tạng trong một ngày có thể ba lần tụng hết một bộ, và trong đó dùng cái thời gian niệm Phật trong đó để hoan hỷ niệm Phật, hầu nghiệp chướng tiêu trừ là để mà sáng suốt một cái, chứ không có lẫn vào cái gì à. Lẫn ở trong đó thì chúng ta ráng cố gắng để họ ngồi ở trên ghế lăn và để trước cái bàn Tam Bảo mà làm lễ, như vậy nó tác dụng nhiều hơn. Như ở để họ tỏ được cái tâm thành và họ có thể nghe được lời kinh, nghe được các câu niệm Phật, họ mới sám hối quay đầu, không còn bị nghiệp chướng nó bao phủ nữa, trở lại một chút sáng suốt. Khi có được một chút sáng suốt, giờ lâm chung không có điên đảo, cho nên nó còn một hơi thở, còn một ngày là chúng ta tu một ngày, quay về Tam Bảo một ngày, chứ không là chậm, không là trễ. Đi rợ không có, nó lạc vào con đường khác, cứu không được, đời này cứu không được à. Nên chúng ta phải ở trong đó hướng dẫn họ là trước Tam Bảo để phát lồ sám hối. Trước Tam Bảo tự họ chắp tay quỳ xuống và khấn nguyện xin Phật gia trì cho con. Nhớ nè, thì trong đó nó được cái gì. Ở đây chúng ta gặp những cái cảnh thù thắng rồi, chúng ta phát tâm ra tự nhiên cảm ứng, ứng hơn, linh hơn những nơi khác. Dạ, A Di Đà Phật. Bạch Thầy, con là Phật tử ở Cali nhưng phải dời qua Texas, không có đạo tràng. Con có thể đi thọ bát quan trai được không? A Di Đà Phật. Kinh Phật quý vị, chúng ta chưa vào chuyên ngành thì đi phổ thông, nhớ nào, chứ không có chuyên ngành thôi khỏi học, kẹt lắm, nhớ nào. Nên quý vị kiếm được đạo tràng chuyên tu để mà có thể rốt ráo niệm Phật vãng sanh thì tối thắng. Nếu mà không có thì vẫn niên đương cái việc thọ bát quan trai là Phật dạy chúng ta tập tu, mà một ngày một đêm tập tu ở hạnh xuất gia, giữ bát quan trai giới, sống trong đó nhẹ nhàng ở trong đó, không ngồi ở trong đó giường cao ghế rộng, không ăn phi thời, không ở trong đó thoa dầu thơm ở trong đó thuốc nước trong đó điểm trang tô thắm, không ở trong đó. Chúng ta thấy dạy chúng ta cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng để tâm trí để mà tu hành, vì chưa được cái chuyên mà. Còn đây chúng ta sao quý vị? Chúng ta chuyên một câu niệm Phật đầy đủ hết rồi, nhưng mà sẽ chưa có đạo tràng đó thì thôi, chúng ta tập tu một ngày, một ngày một đêm tập tu giữ 8 cái giới đó, phòng ngừa cái đó là bát quan trời giới, để cái cửa ngõ của giải thoát. Rồi ở trong đó nếu mà xong rồi đó, chúng ta về đó, ở nhà chuyên niệm Phật quý vị. Nếu không có đạo tràng chuyên niệm Phật thì chúng ta sáng tối hai thời công phu, rồi ở trong đó tụng kinh A Di Đà, rồi niệm Phật chuyên trong đó, tịnh trong đó, đâu có hề gì quý vị. Chúng ta ngồi ở trước bàn thờ đâu có ngồi giường cao ghế rộng đâu. Chúng ta niệm Phật đó, trong đó chuyên nhất, đâu có ăn phi thời đâu. Chúng ta ở nhà trong đó, trong đó đâu có ai tới mà thoa son tém phấn đâu, sức dầu thơm đâu. Cho nên cái gì á, nó đã có rồi, cần gì phải thêm cắt, đúng không nào? Nên nếu mà được á, thì cũng có thể ở nhà chuyên tu, mà rồi cuối tháng, cuối tuần gì đó có thần của bác quan trai thì chúng ta nương vào đó để mà một ngày một đêm chuyên tu là, thì á, nó từ từ đưa vào chúng ta vào con đường đạo. Dạ. Kính thưa thầy, khi Phật tử đến làng A Di Đà như ngày hôm nay để tụng niệm, như đến lúc thầy giảng pháp mà Phật tử ngồi dưới cứ ngồi niệm Phật và lần chuỗi hạt, có lẽ không nghe thầy giảng. Thưa thầy, như thế có đúng hay không? Xin thầy từ bi giảng dạy. Đây quý vị thấy, nó nhiều khi nó kỳ lắm quý vị. Đến giờ niệm Phật thì nó không niệm, mà đến giờ làm gì nó lại lấy ra nó niệm. Nó lại téo cạch ổng như vậy là đó nè. Thì bây giờ chúng ta ráng cố gắng đó, giờ nào việc đó, đúng không? Giờ nào thì chuyên việc đó. Mình nếu quý vị được công phu rồi, ở trong đó niệm Phật vô thì cứ niệm luôn, chứ đừng có mà đổi. Giờ người ta đi kinh hành lại lấy máy ra nghe, giờ người ta nghe pháp lại lấy chuỗi ra làm. Cho nên chúng ta nó như vậy đó, bướng bướng ngang ngang như vậy đó. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao vô chuyên trong đó, và khi mà chúng ta được rồi đó thì chúng ta niệm Phật luôn, khỏi cần nghe pháp. Nghe pháp là gì quý vị? Để hướng dẫn chúng ta, để dụ chúng ta vào niệm Phật là. Mà bây giờ dụ được rồi thì cứ vào đi, chứ không có lo gì. Nhưng mà khi đại chúng nghe pháp thì quý vị thầm niệm và không nên lần chuỗi chàng, làm động tâm của đại chúng. Chúng ta vô được thì cứ vô quý vị, đâu có lo gì. Mình ở trên kia người ta nói pháp, mình ở dây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhẹ nhẹ thôi, đâu có cần phải có sâu chuỗi. Có sâu chuỗi mới niệm, thì đợi khi nào niệm Phật á thì có sâu chuỗi niệm. Còn bây giờ mình vô rồi đâu cần sâu chuỗi nữa, cái gì thế này, nếu nè, thì trong đó rất sâu chuỗi đi. Nó rõ ràng không nè, để cái giờ đó mà nghe pháp, nếu nè, thì khi mà chúng ta vô rồi đâu cần sâu chuỗi. Sâu chuỗi là cái phương tiện để nhắc nhở chúng ta niệm Phật. Mà bây giờ chúng ta nghe pháp thôi khỏi nhắc, mà nó muốn niệm thì nó tự nhiên nó niệm, không có hề gì, đúng không? Thì chúng ta làm như vậy nó hợp tình, hợp lý, hợp thời, hợp cảnh hơn, nhớ nè. Dạ, anh đi đầu rồi. Kính thưa thầy, hồi hôm qua con có hướng dẫn một số Phật tử để thay áo màu nâu thì họ rất là hoan hỷ, nhưng một hai người lại không vui. Họ còn nói là chưa có nghe luật lệ này bao giờ. Rồi sau đó con không thấy họ vô chánh điện nữa. Kính xin thầy chỉ dạy cho con làm sao cho đạo, cho đẹp trang nghiêm đạo tràng và mọi người đều vui vẻ, đúng không nào? Ở đây chúng ta không có bắt ai á quý vị nè, đúng không nào? Người ta chưa có vào chánh điện người ta mới vào là thì người Tây nó vô bận áo vest đi giày, chú Biểu cởi giày ra mà cái áo này dùng như vậy nó Biểu mua quá dễ sợ vậy. Cho nên nó tới lần rồi á nó chạy luôn. Tại sao quý vị? Vì cái áo vest của nó chúng ta dục ở gấp á, đem cái mặt áo tràng của chúng ta vô không chịu được. Là còn người ta đã lâm mặc cái áo tràng xám của họ đã mấy năm rồi đó, đi bắt quan trai cũng nhiều lần rồi đó. Đúng không? Bây giờ chúng ta Biểu cởi áo ra thì không được cái gì à. Mà chúng ta ở đây cúng dường cho đại chúng, mọi người tới đây nếu cần áo thì tự nhiên có người hướng dẫn để mà chúng ta thay áo. Vì họ thấy của ai cũng bận áo nâu, sao mình áo lam đây nè, thì chúng ta hoan hỷ, không sao. Ở đi đến góc kia, cái việc cứ tự nhiên lựa đúng size của mình, đúng kích cỡ của mình, và ở đó xếp áo tràng của mình lại và thay. Còn ở trong đó chúng ta khuyên họ, nếu mà quý vị ạ, nếu mà cái áo của vị nó không đúng màu thì xin vui lòng đi hàng sau nhớ nè. Nếu mà không thay đó, có thay thì chúng tôi có áo tràng đây cho quý vị mượn. Và nếu quý vị không có hoan hỷ đó thì thôi, quý vị bận áo này đó, nếu cho trong đại chúng đó thì nên đi hướng sau chút với đại chúng nhớ nè. Thì như vậy chứ chúng ta không có cái luật là vô đạo tràng này phải bận áo nào. Tôi không có nói đưa cái luật này ra, mà tôi khuyên mọi người là ở nơi đây đạo tràng này cho mượn cúng dường áo tràng nâu cho quý vị là nhớ nè, chứ không có bắt buộc phải mặc áo tràng nâu rồi bỏ áo tràng xám, đó không được nhớ nè. Và những người ngoại quốc nếu mà vào đây họ chưa quen thì chúng ta nói họ thôi cũng bận áo tây cũng được, nhưng mà đi hàng sau nhớ nè, đừng có đi hàng xước nó xen tạp đạo tràng mất sự trang nghiêm. Chúng ta nhẹ nhàng nói như vậy họ sẽ hiểu, và nếu họ hoan hỷ mặc áo tràng nâu thì chúng ta được cứ tới mà lượt nhớ nè, thì nó đẹp hết tất cả và đạo tràng vẫn là trang nghiêm. Và họ thấy họ bận áo xám áo lam nó không hòa với đại chúng thì tự nhiên họ sẽ đổi, thì chúng ta hoan hỷ, thì tất cả mọi người đều hoan hỷ tốt đẹp hết à nhớ nè. Thì ráng cố gắng mà tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức nhớ nè, chứ đừng có áp bức chúng sanh cao có xung pháo vào đó thì không có đẹp cho mấy à. Cho nên phải tùy thuận chúng sanh, là phải hiểu cái đó quý vị, luôn luôn tùy thuận chúng sanh chứ không áp bức áp đặt một chúng sanh nào cả. Dạ, đó là phần câu hỏi và vấn đáp chúng ta đã kể như là viên mãn ha ha. Dạ, thì cảm ơn tất cả quý vị. Thì sau đây chúng ta bắt đầu chuẩn bị để mà làm lễ hoa đăng. Trước khi hoa đăng á, hoa đăng cúng dường lên cho Tây Phương Tam Thánh cùng Tây Phương Cực Lạc Quốc chư đại thánh chúng cùng với tất cả những bạn đồng tu kết một cái duyên lành với Tịnh Độ. Ủa còn một câu này, sao mà lâu vậy? Thì chúng ta sẽ sau cái lễ quy y chúng ta sẽ làm cái lễ hoa đăng. Thì sau đây còn một cái câu hỏi chót, xin pháp sư khai thị cho. Có người hỏi tại sao ta phải tụng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, tụng kinh như vẹt làm mất thời gian niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không? Niệm tụng kinh như vẹt không hiểu gì hết. Đúng không? Nhưng mà vì sự cái gì à? Mình nhẫn nại chút đi mà. Mới vô muốn nhảy một cái lên thẳng luôn á, đại học sao? Từ từ đi. Đúng không? Tụng kinh là tu giới định huệ chứ không phải tu kiến thức trí dạy. Cho nên mới đầu thì quý vị ráng tụng đi như vẹt là gì? Tu giới, tu định. Đúng không? Vì tụng kinh trong đó tập trung tinh thần đọc những câu như vẹt đó Nếu mà tâm trí nó khởi ra thì cái câu đó nó lạc, đúng không? Giống như tỳ chú quý vị đâu biết nghĩa nó như gì, nó tụng như vậy thì không có sao hết à. Thì giờ chúng ta cũng coi như chú đi, nhưng mà đến cái đoạn nào chúng ta giảng đoạn đó, qua một thời gian sau quý vị thấm nhuần rồi, quen quen rồi, giảng cái nào, ủa cái này mình đã đọc qua rồi mà, cái này á mình đã hình như đã nó vô trong tâm rồi mà. Cho nên hồi nãy chúng ta đem ra cái gì, cái việc Phật quang phổ chiếu đó, ở trong kinh mình thấy ồ hay quá ha, nó đâu thành như kẹt nữa đâu mà nó đang đi vào con đường trí tuệ. Có giới có định rồi thì nhất định có trí tuệ. Cho nên á nó vẹt như vậy, nhưng mà nó là dạy chúng ta giới định đó cái gì. Còn chúng ta hiểu đó, đọc kinh mà vừa tìm ngôn ngữ, tìm lời giải của nó đó, là chúng ta không đi vào con đường giới định, mà chúng ta đi vào con đường vọng tưởng tri kiến tri thức. Cho nên đọc kinh không phải tìm nghĩa, mà tự nhiên nghĩa nó tuôn ra, vì cái hội nó phát ra, có định rồi có hội. Còn chúng ta đọc kinh biểu cái câu này, cái chữ này, cái tên này như vậy thì không đúng đó nè. Cho nên ráng trì, chúng ta trì một bộ kinh thôi, đúng không? Mà tối đa là hai bộ kinh, kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ thôi. Thì từ từ á, năm tháng ba tháng, từ từ nó quen, quen rồi nghe giảng quý vị sẽ thấm, là quý vị sẽ thấy wow, cái này của mình mà sáng nào cũng trì cũng tụng mà. Cho nên nó thành cái của ta. Thọ trì đọc tụng thông thuộc rồi, vì người diễn thuyết, chứ không phải học từ chương, học như vẹt đâu cả. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thì sau đây á, xin mời tất cả quý vị Phật tử nào phát tâm quy y với Đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh, hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì xin mời đi trước đến chánh điện, đi trước vào chánh điện, nam bên trái của tôi và nữ bên phải, và xin quý vị tiến lên.